Chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast Điểm Tin Tuần của Advertising Việt Nam. Tôi là Duy Hoàng, hãy cùng Duy Hoàng điểm lại những tin tức nổi bật và chiến dịch sáng tạo của các thương hiệu trong tuần qua. Điểm tin đầu tiên, Momo trở thành đối tác thanh toán chính thức của Grab. Kể từ ngày 1 tháng 11, người dùng Grab đã có thể thanh toán các dịch vụ trên ứng dụng bằng ví điện tử Momo. Cụ thể, người dùng có thể chọn Momo để thanh toán khi sử dụng các dịch vụ hiện có của Grab như di chuyển, GrabBuy, GrabCare, giao thức ăn GrabFood, đi chợ online GrabMart và giao hàng GrabExpress. Người dùng Grab chỉ cần thực hiện liên kết Momo lần duy nhất để Momo trở thành một trong số những phương thức thanh toán trên ứng dụng. Khi chọn Momo làm phương thức thanh toán, người dùng cũng có thể sử dụng các nguồn tiền đa dạng để thanh toán như ví Momo, ngân hàng liên kết hay ví trả sau. Điểm tin thứ hai, ChatGPT cho phép người dùng đăng ký tài khoản mạng số điện thoại Việt Nam có thể mua tài khoản Plus bằng thẻ ngân hàng. Mới đây, nhiều người dùng mạng xã hội đã nhận ra công cụ AI ChatGPT đã cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới bằng số điện thoại Việt Nam. Khi đăng ký, mã xác nhận sẽ gửi về số điện thoại người dùng. Đây là cập nhật mới nhất của phần mềm, khi trước đây người dùng chỉ có thể sử dụng số điện thoại tại Mỹ để đăng ký tài khoản. Bên cạnh đó, nhiều người dùng cho biết để mua những tài khoản nâng cao trên ChatGPT Plus, người dùng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng dễ dàng. Ngoài việc cho phép đăng ký tài khoản ChatGPT, OpenAI cũng cho phép người dùng Việt Nam kết nối với API. Điều này giúp các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hoạt động dễ dàng, thuận tiện hơn. Điểm tin thứ ba, startup cho thuê văn phòng WeWork sắp nộp đơn xin phá sản. Từ startup kỳ lân trị giá hàng chục tỷ đô la đến khoản nợ hơn 20 tỷ USD. Mới đây, The Wall Street Journal đưa tin startup cho thuê văn phòng WeWork chuẩn bị nộp đơn xin phá sản sau khi thông tin được đăng tải giá cổ phiếu công ty có thời điểm giảm 32% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tính từ đầu năm nay, giá cổ phiếu WeWork đã giảm mạnh 96%. Theo Reuters, chi phí lãi vay tăng cao đang gây tổn hại cho lĩnh vực bất động sản thương mại. Tính đến cuối tháng 6, WeWork có 2,9 tỷ đô la Mỹ nợ dài hạn và hơn 13 tỷ đô la Mỹ tiền thuê mặt bằng phải trả. Đến tháng 8, hàng loạt lãnh đạo cấp cao rời công ty. Trước khi thông tin phá sản xuất hiện, ngày 31 tháng 10, WeWork cho biết đã đàm phán thành công với các chủ nợ để tạm hoãn thanh toán một số khoản nợ khi thời hạn gia hạn sắp kết thúc. Vì thế, thông tin tờ The Wall Street Journal đăng tải đã gây ra nhiều bất ngờ. Hiện tại, WeWork đã từ chối bình luận. Điểm tin cuối cùng, một fan Việt đặt màn hình LED tại Landmark 81 Thành phố Hồ Chí Minh và Vincom Bà Triệu Hà Nội để quảng bá album solo đầu tay của Jungkook BTS. Ngày 3 tháng 11, nam ca sĩ Jungkook BTS đã ra mắt album solo đầu tay Golden để chúc mừng và quảng bá cho dự án của thần tượng. Người hâm mộ của nam ca sĩ tại Việt Nam đã gây chú ý khi thực hiện chiến dịch chiếu hình ảnh Jungkook trên màn hình LED tại tòa nhà Landmark 81 Thành phố Hồ Chí Minh và Vincom Bà Triệu Hà Nội. Cụ thể, hình ảnh của nam ca sĩ với nội dung Jungkook album release cũng như ngày phát hành album 3 tháng 11 năm 2023 được chiếu tại hai màn hình LED của Landmark 81 cho khung giờ từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối ngày 5 tháng 11 và màn hình LED tại Viên Công Bà Triệu trong khung giờ từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối ngày 3 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11. Đáng chú ý đây là dự án cá nhân của một fan hâm mộ Jungkook. Trước đó fan này cũng đã thu hút sự chú ý khi thực hiện dự án đặt màn hình LED chúc mừng sinh nhật Jungkook tại Landmark 81. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm lại những diễn biến xoay quanh các thương hiệu trong tuần qua. Hãy theo dõi podcast Điểm Tin Tuần để không bỏ lỡ những tin tức mới lạ và thú vị nhé.